là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái giảm gần 4% hộ nghèo trong năm 2023.
Yên Bái tích cực đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.
Các doanh nghiệp tăng cường quảng bá liên kết hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của người dân trong việc bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội ngày 9 tháng 12 tại xã Thượng Mơ La, huyện Văn Chấn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Đại Lịch, Trấn Thịnh, Tân Thịnh, Nghĩa Tâm, Minh An, Bình Thuận, Cát Thịnh, Thượng Bằng La và thị trấn Đồng Trường, Trần Phú. Dự nghị tiếp xúc cử tri còn có các đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Văn Chấn. Trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Văn Chấn đã kiến nghị các vấn đề liên quan tới đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông thủy lợi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng tại thôn Dù, xã Trấn Thịnh để kết nối giao thông từ các xã Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La của huyện với tỉnh lộ 172 đoạn qua xã Trấn Thịnh đi xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và nối với nút giao IC11 tại xã Vô Chanh, huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ. Quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế cầu sắt trên tuyến đường Nghĩa Tâm, Trung Sơn, Phú Thọ hiện nay đã xuống cấp để phục vụ nhu cầu giao thương, vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai huyện Văn Chấn, Yên Bái và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cử tri xã Thượng Mằng La có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hồ thủy lợi Đồng Sang, thôn Thắm để phục vụ tưới tiêu, điều hòa nước trong mùa mưa lũ, quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục trong khu di tích lịch sử đèo Lũng Lô theo kế hoạch đã khảo sát. Cử tri các xã Minh An, Đại Lịch, Cát Thịnh và thị trấn Đồng Trường, Trần Phú đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi luật cán bộ công chức, bố trí thêm một vị trí cán bộ đối với chức danh văn phòng đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội phê duyệt và một số nội dung khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh năm 2023. Theo đó, năm 2023, Yên Bái dự ước sẽ có 13 trên 32 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 trên 32 chỉ tiêu đạt, còn 2 trên 32 chỉ tiêu không đạt. Tốc độ tăng GDP đạt 6,0%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Giá trị xuất khẩu hàng tăng 16%, lượng khách du lịch tăng 19,4%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đề nghị đầu tư một cây cầu cứng tại thôn Dù, xã Trấn Thịnh, quan tâm đầu tư thay thế cầu Suối Tho, xã Nghi Tâm đã xuống cấp để đảm bảo đi lại của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn phối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải rà soát nhu cầu, sự cần thiết của việc đầu tư, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm khả năng cân đối vốn của địa phương để tham mưu đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Về đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hồ thủy lợi Đồng Sang để phục vụ tưới tiêu, điều hòa nước trong mùa mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phú tăng cường công tác quản lý, vận hành hồ thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và điều hòa tốt nguồn nước trong mùa mưa lũ. Đồng thời nghiên cứu bố trí nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Về kiến nghị quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục trong khu di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Lũng Lô, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát các đơn vị chuyên ngành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để sớm thông qua kết quả thẩm định. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn phối với tỉnh đoàn, thanh niên tiếp tục huy động các nguồn xã hóa để sớm đầu tư dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời ý kiến của cử tri về quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường trung tâm xã Thượng Bằng La, quan tâm hỗ trợ vật liệu chính, đá, cát sỏi, xi măng để các xã tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Các ý kiến kiến nghị khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Tiếp đó, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông có định hướng hướng dẫn có trọng tâm, trọng điểm, việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch nhằm xây dựng một nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch thống nhất trên toàn quốc, xem xét điều chỉnh mức lương cho nhân viên các trường học để đảm bảo giữ được người làm việc cũng như thu hút được người lao động vào làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục. Kiến nghị với Trung ương tiếp tục ban hành những chế tài, giải pháp mạnh mẽ để răn đe, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân, tung tin xấu độc, trục lợi từ các trang mạng xã hội. Tỉnh kiến nghị với Bộ Nội vụ, Chính phủ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tham mưu, sớm ban hành quy định cụ thể về chính sách, tiền lương để cán bộ, công chức, cử tri, nhân dân được biết và yên tâm công tác. Trung ương và tỉnh có giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn cho ngành kinh doanh bất động sản? Các cử tri thị xã Nghĩa Lộ cũng đề nghị tỉnh, Trung ương xem xét đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai, nghiên cứu có những chính sách đặc thù hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất kinh doanh sang làm dịch vụ, theo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch, để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tiếp thu và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc chuyển đổi số trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực du lịch. Đối với nội dung kiến nghị của Trung ương, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương cho nhân viên các trường học, tiếp thu ý kiến của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Trung ương, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương cho nhân viên các trường học để đảm bảo giữ được người làm việc cũng như thu hút được người lao động vào làm việc theo vị trí việc làm này trong các cơ sở giáo dục. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ Nội vụ, Chính phủ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tham mưu, sớm thực hiện chính sách tiền lương mới. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thống nhất và đề nghị Chính phủ khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách chính sách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Nội vụ, Chính phủ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tham mưu, sớm ban hành chính sách quy định cụ thể cán bộ, công chức, cử tri, nhân dân được biết và yên tâm công tác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng cho biết, tỉnh đã ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đã có 11 nội dung được hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cho tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm gần 4% vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 1.600 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, các cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền để các hộ nghèo, cận nghèo không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Do đó, nhiều hộ đã làm đơn tự nguyện thoát nghèo, hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống. Để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều đề án chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó tăng cường giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết các thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đối với 62.000 lượt khách hàng, trong đó có 24.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Các nguồn vốn đã được sử dụng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
227 sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Theo đó, thông qua các hoạt động như hỗ trợ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, các sở ban ngành của tỉnh như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thực hiện quản trị, duy trì tốt hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, thường xuyên cập nhật đăng tải hàng trăm tin tức trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, các sở ngành phối hợp với Viettel Yên Bái, Bưu điện Yên Bái kết nối link đăng tải các sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, đồng thời đưa các sản phẩm nông sản lên chào bán trên các sàn thương mại điện tử khác. Theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, năm 2023, Yên Bái sẽ phát triển mới 31 sản phẩm và nâng cấp 3 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên 225. Đến nay, đã đánh giá được 43 sản phẩm mới vượt chỉ tiêu đề ra. Việc đẩy mạnh đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, không giới hạn số doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh trong cách thức tổ chức hội nghị kết nối giao thương, mà tỉnh Yên Bái triển khai luôn có sự mở rộng về các đơn vị ngoài tỉnh và đại diện các sàn thương mại điện tử tham gia. Sự có mặt của các đối tác này mang đến nhiều lợi ích cho các đơn vị trong tỉnh, nhất là những doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động và nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ. Là tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đương với các tỉnh bạn như Lào Cai, Sơn La, những năm qua nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kết nối trao đổi sản phẩm với tỉnh bạn. Một trong những hình thức thúc đẩy sự hợp tác này là sự gặp gỡ giao lưu giữa các đơn vị thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại do tỉnh Yên Bái tổ chức. Tại các sự kiện này, các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm thực tế trong tổ chức sản xuất, quảng bá sản phẩm, mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, giúp hình thành chuỗi liên kết vùng, chia sẻ cơ hội và thị trường giữa các tỉnh. Nhờ đó tạo nên sự cạnh tranh công bằng cùng phát triển, góp phần lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và thương hiệu cho sản phẩm. Bà Trần Thị Hương, hợp tác xã nông sản dược liệu Mạnh Hương, tỉnh Lào Cai cho biết.
Mạnh Hương, chúng tôi ở Lào Cai về với hiệu nghị xúc tiến thương mại tại tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi mang tất cả các sản phẩm ở đây là hầu hết là nông sản sạch và dược liệu sạch. Trong khi đó, hợp tác xã Mạnh Hương chúng tôi có 5 sản phẩm OCOP và cả 10 sản phẩm tiềm năng đặc trưng đặc hữu của tỉnh Lào Cai. Thì Lào Cai và Yên Bái với cái địa hình địa lý là gần nhau và có những thổ nhưỡng nó gần tương đồng, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có sự liên kết vùng và sản xuất hàng hóa giao thương giữa hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, nên là sao có cái mối liên kết lâu bền, và chúng tôi hy vọng đến lên đây với một cái niềm hy vọng là liên kết được với các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái.
Xác định thương mại điện tử là kênh thông tin quan trọng để đưa các mặt hàng của tỉnh Yên Bái đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí các khâu trung gian cho người sản xuất. Do đó, điểm mới của các hội nghị xúc tiến thương mại do tỉnh Yên Bái triển khai là mời gọi sự tham gia của các đại diện cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, mang đến những cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã tối ưu hóa các nội dung quảng bá để bán hàng và tận dụng các ưu đãi hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái nói.
Ở đây thì chúng ta biết là bây giờ cái thời đại là 4.0, thế và cái chuyển đổi số đang là cái phương án là tất cả tốt cho các đơn vị, đặc biệt là ứng dụng cái thương mại điện tử. Thế thì ở đây thì chúng tôi mời các cái đơn vị ví dụ như là Vietnam Post hay là TikTok Shop hay cái sàn Alibaba đến đây, thì cũng rất là mong muốn là các cái doanh nghiệp của Yên Bái đã tiếp cận rồi, nhưng bây giờ sẽ được tiếp cận sâu hơn nữa để có thể đưa sản phẩm của mình lên giới thiệu tại các cái sàn đó. Thế và cũng theo những cái phương thức mới hiện đại hơn trong cái việc mà giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các kênh như vậy.
Hạn chế của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là về công nghệ thông tin, từ cách thức tạo lập đăng tải sản phẩm đến nền tảng công nghệ số, cách thức thu hút người mua. Do đó, thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại, nhiều thông tin quan trọng đã được các kênh thương mại điện tử trực tiếp đưa ra. Hình thức mới như tổ chức chợ phiên OCOP online đã được các đại diện chia sẻ. Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam cho biết.
Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều các cái chương trình để hỗ trợ cho các tỉnh thành, các cái đơn vị sản xuất nông đặc sản tại các địa phương để có thể đưa các hàng hóa của mình đến với người dùng trên cả nước. Thì từ tháng 3 năm 2023, thì TikTok có phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương, rồi Trung ương Đoàn, chúng tôi tổ chức một cái chuỗi chương trình gọi là chợ phiên OCOP. Trong đấy thì mỗi một sáng thứ bảy thì chúng tôi sẽ mời những cái nhà sản xuất của các cái nông đặc sản địa phương, những bạn KOL, rồi các cái chủ thể của OCOP để tổ chức các cái phiên live stream để giới thiệu không chỉ là các vấn đề về văn hóa của địa phương đấy, về con người, về các cái điểm đến nổi bật tại địa phương, mà là các cái câu chuyện về nông đặc sản tại địa phương đấy. Thì thường cái lượng tiếp cận của những người mà tham gia để mà biết đến các cái sản phẩm mà được livestream nó cỡ từ 5 triệu đến 20 triệu lượt người tham gia. Cho nên tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta tổ chức được một cái chợ phiên OCOP của Yên Bái, thì cái lượng người sử dụng, những người hay là những người biết đến các cái sản phẩm nông đặc sản của Yên Bái nó sẽ rất là lớn.
Hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối giao thương mà tỉnh Yên Bái đã đang triển khai là một giải pháp thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường sản xuất, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử. Đây là nền tảng kết nối đa biên quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu đa dạng của nhiều thị trường, tiếp cận những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trực tiếp và các mạng lưới phân phối nước ngoài, giúp hàng hóa sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Yên Bái vươn xa trên thị trường quốc tế, từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hết tháng 11 năm 2023, huyện Trạm Tấu đã giải ngân đạt trên 137 tỷ đồng bằng 66% kế hoạch vốn giao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển giải ngân đạt 129 tỷ đồng, vốn sự nghiệp đạt 7 tỷ đồng. Huyện cũng đã ban hành 9 văn bản triển khai để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và 47 văn bản đã từng để chương trình lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ban hành 2 kế hoạch và thành lập 2 đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã thị trấn trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có một số khó khăn vướng mắc như công tác triển khai thực hiện các chương trình có thời điểm vẫn còn chậm, do với vướng mắc về các văn bản hướng dẫn, về huy động nguồn lực trong dân tham gia phối hợp thực hiện các chương trình chưa đảm bảo theo quy định, do một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của nhà nước, chưa tự giác bố trí thêm vốn để phát triển sản xuất, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu huyện Văn Yên có trên 16.000 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 7.250 ha và phân khu phục hồi sinh thái là 8.790 ha. Trước sức ép về gia tăng dân số và đất sản xuất đang bị thu hẹp, các chính sách ra đời đã giúp cho người dân ở đây yên tâm với nghề rừng.
Định kỳ 2 tuần một lần, Tổ quản lý bảo vệ rừng của thôn Bản Tát, xã Nà Hầu lại tổ chức đi tuần tra kiểm tra diện tích rừng nhận quản lý. Nhờ đó, các hành vi xâm lấn rừng, khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật, những hành vi vi phạm đều được tổ quản lý bảo vệ rừng của thôn phát hiện xử lý kịp thời, nên rừng được bảo vệ tốt. Ông Vàng A Su, trưởng ban quản lý rừng cộng đồng thôn Bản Tát, xã Nà Hầu nói:
trong thôn ấy thì trong bản ấy thì sẽ chia các nhóm hộ, nhóm lẻ để quản lý về cái phần quản lý vào rừng. Ở đây Bản Tát thì chia cho 4 nhóm. Đấy thì mới nhóm là hơn 20 hộ mà có nhóm thì là 30 hộ. Về cái khu vực thì tôi sẽ chia theo cái khu vực như là nhóm 1 thì vào chỗ đỉnh cúng rừng, như là trong Bản Tát này thì nó sẽ quản lý cái khu vực đó, là còn cái nhóm khác thì nó ở khu vực nào thì nó sẽ chia phần cái khu vực đó.
Thôn Bản Tát có 101 hộ dân và hiện đang nhận quản lý bảo vệ gần 545 hectare rừng tự nhiên đặc dụng. Công tác quản lý bảo vệ rừng ở Bản Tát đã có sự chuyển biến rõ nét, nhất là từ năm 2012, ngoài kinh phí từ ngân sách chi trả cho công tác quản lý bảo vệ rừng, thì người dân thôn Bản Tát còn có thêm nguồn kinh phí chi trả từ dịch vụ môi trường rừng. Từ năm 2012 đến nay, thôn Bản Tát nhận chi trả từ dịch vụ môi trường rừng với số tiền trên 335 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó cuộc sống của người dân trong thôn đỡ khó khăn hơn. Anh Phạm Trường Huy, cán bộ kiểm lâm địa bàn nói:
khi mà khóa bảo vệ rừng cho cộng đồng thì là tất cả mọi huy động được tất cả cái nguồn lực, tất cả người dân đều tham gia bảo vệ rừng. Thế và qua đó thì tất cả mọi người dân trong cộng đồng đều được hưởng cái tiền này, và mọi người đều tham gia vào cái công việc bảo vệ vệ rừng và cũng nhận được cái tiền công cũng như là cái để cải thiện cái cuộc sống của người dân.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu có trên 16.000 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 7.250 ha và phân khu phục hồi sinh thái là 8.790 ha. Hầu hết diện tích rừng vùng lõi của khu bảo tồn nằm trên diện tích của xã Nà Hầu. Từ khi thành lập khu bảo tồn cũng như thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Nà Hầu và các xã vùng lân cận khu bảo tồn đã có những chuyển biến rõ nét. Mỗi năm được chi trả trên 3,5 tỷ đồng nên đời sống người dân ngày càng ấm no hơn. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái cho biết:
cái chính sách môi trường rừng này mới đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, cực kỳ khó khăn. Bởi vì lúc bấy giờ chúng ta chưa tổ chức tốt cái việc tuyên truyền, người dân người ta chưa hiểu cái chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Thế thì trong quá trình hơn 10 năm thực hiện đến nay thì tất cả các cái chủ rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái về cơ bản là người ta đã nắm rõ và đã hiểu được chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thế về cái chính sách như này thì đã đối với các cái hộ gia đình, đối với cộng đồng dân cư thôn bản, khi được thực hiện cái chính sách này thì người ta đã có một cái nguồn tài chính giúp cho cộng đồng, rồi giúp cho hộ gia đình có nguồn thu nhập để nâng cao cuộc sống, đặc biệt là các cái cộng đồng và người dân sống gần rừng đã cải thiện.
Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu được đánh giá là khu bảo tồn có nhiều loại động thực vật quý hiếm, với những chính sách ra đời và góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rằng sáng nay Ronaldo đã đạt cột mốc không tưởng trong sự nghiệp khi có trận đấu thứ 1200 ở cuộc đọ sức giữa Anas và Anriat. Với việc ra sân trong trận đấu này, Ronaldo đã cán mốc 1200 trận đấu trong sự nghiệp. Trong trận đấu đặc biệt của sự nghiệp, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ. Phút thứ 31, CR7 đệm bóng cận thành tung lưới đội khách sau đường truyền vào của Sadio Mane bên cánh trái. Cuối hiệp 1, Ronaldo là người kiến tạo để Otavio nhận được cách biệt, qua đó giúp Anas dẫn trước Anriat 2-0. Phút thứ 90, Anas giành chiến thắng 4-1 để tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út 2023-2024 với 37 điểm, kém đội đầu bảng là Al Hilal 7 điểm. Vào ngày 12 tháng 12 tới, Anas sẽ làm khách trước Al Shabab tại tứ kết King Cup của Saudi Ả Rập và Ronaldo sẽ được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng. Ở trận đấu giữa Juventus và Napoli tại vòng 15 Serie A, đội chủ nhà có thắng lợi tối thiểu trước Dinamo Zagreb để tạm thời vượt qua Inter, leo lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sau tiếng còi khai cuộc, thế trận diễn ra giằng co và chặt chẽ, vì thế không có quá nhiều cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Do đó hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0. Sang đến hiệp 2, Juventus đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút thứ 51, Andrea Campasio kiến tạo để hậu vệ cánh phải Ferio Gatti dứt điểm tung lưới Napoli mở tỷ số cho Juventus. Việc để Juve có bàn dẫn trước khiến Napoli càng khó đá, họ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Juve. Chung cuộc, Napoli chấp nhận thất thủ 0-1 trên sân của Allianz của đội chủ nhà. Thắng trận tối thiểu, lão phu nhân có được 36 điểm hơn Inter đội chưa ra sân ở vòng 15 là 1 điểm để tạm thời chiếm ngôi Serie A 2023-2024. Trong khi đó, Dinamo Zagreb Napoli xếp thứ 4 khi mới chỉ có 25 điểm. Các thành viên của MU vừa nhận tới 3 giải thưởng từ ban tổ chức ngoại hạng Anh, trong đó trung vệ Harry Maguire lập thành tích sánh ngang các huyền thoại như Vidic hay Ferdinand. Ban tổ chức Hoàng Anh vừa công bố các giải thưởng tháng 11, theo đó huấn luyện viên Erik ten Hag được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng khi giúp MU toàn thắng cả 3 trận, lần lượt trước Fulham, Luton Town và Everton. Ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất Hoàng Anh tháng 11, Maguire là người thắng giải. Trung vệ người Anh chơi cả các trận trong chiến thắng của Fulham, Luton Town và Everton giúp MU giữ sạch lưới ở cả 3 trận đấu này. Ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất Hoàng Anh trong tháng 11, siêu phẩm ngả bàn đen của Garnacho đã dễ dàng đánh bại các ứng viên còn lại. Phút thứ 3 ở trận đấu giữa Everton MU hôm 26 tháng 11, đón quả tạt của Diogo Dalot, cầu thủ người Argentina tung người móc bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Siêu phẩm của Garnacho sẽ là ứng viên đăng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.